Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12, 2018. Không chỉ có tác động về mặt kinh tế, Hiệp định CPTPP, một hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, còn có những tác động to lớn về mặt xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là về lao động. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiệp định này đặt ra những yêu cầu cụ thể về quyền lao động và điều kiện làm việc nhằm bảo đảm tự do thương mại. Nói chung là buộc Việt Nam phải hiện đại hóa pháp luật về lao động, giúp cho người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích về kinh tế một cách công bằng. Theo thống kê, tại Việt Nam đã có hơn 6.000 cuộc đình công diễn ra kể từ thập niên 1990 và tất cả đều là đình công tự phát, chứ không phải là do công đoàn khởi xướng. Trả lời phỏng vấn RFI, luật sư Hoàng Cao Sang, văn phòng luật sư Hoàng Luật Việt cũng đưa ra nhận định tương tự.
Hiện tại ở Việt Nam đó, đa phần người lao động bị thiệt thòi vì cái tổ chức công đoàn nó lại ăn lương của người sử dụng lao động. Cho nên cái công đoàn này thường là không hiệu quả và không bảo vệ được người lao động. Và tất cả những tranh chấp hoặc là đình công đều mang tính tự phát, không có ai bảo vệ. Và khi mà tự phát như vậy thì họ không biết được đâu là cái quyền của mình và đâu là nghĩa vụ của mình để mình thực hiện. Cho nên là người lao động thường là bị ép hoặc là cái quyền lợi của mình không được đảm bảo. Không có người, cá nhân hoặc một tổ chức nào hiểu biết về pháp luật để bảo vệ mình. Và một điều nữa đó là pháp luật Việt Nam hiện tại cũng chưa cam kết được những cái công ước bảo vệ người lao động cũng như bảo vệ cái người sử dụng lao động một cách tốt nhất theo pháp luật của quốc tế. Thì Việt Nam chưa tham gia cái công ước đấy, cho nên pháp bảo vệ người lao động cũng như người sử dụng lao động chưa được tốt và vẫn bị hạn chế, mang tính tự phát và không hiệu quả khi có tranh chấp lao động xảy ra.
Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP yêu cầu tất cả các nước tham gia phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong tuyên bố 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, trong pháp luật, thể chế và thông lệ của họ. Các quyền này được quy định trong 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tuy nhiên, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, cho tới nay Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn 3 công ước cơ bản, đó là công ước số 87, số 98 và số 105 liên quan đến quyền tự do hiệp hội, quyền thương lượng tập thể và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Luật sư Hoàng Cao Sang cho biết thêm về nội dung của 3 công ước nói trên.
Thì ở đây là cái quan trọng nhất mà hiệp định này đưa ra, đó là Việt Nam phải cam kết về vấn đề chế độ lao động, mà cụ thể đây là trong chương 19 của cái hiệp định đó. Họ viện dẫn rất là nhiều cái vấn đề mà quy định về mặt pháp luật, trong đó có viện dẫn cái công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1998. Trong cái công bố đó nó có 8 cái công ước mà Việt Nam mới ký được, có 5 cái công ước, còn 3 công ước nữa chưa ký. Thì 3 cái công ước này tôi cho là rất quan trọng đối với cái việc mà Việt Nam phải thay đổi cái cơ chế làm việc của mình trong các doanh nghiệp, đối từ người sử dụng lao động tới người lao động và cái pháp luật lao động đối với quan hệ lao động này. Trong 3 cái công ước mà chưa ký đó thì tôi cho rằng cái công ước 87 là cái công ước mà gọi là hơi nhạy cảm đối với cái cơ chế và cái pháp luật Việt Nam, đó là về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức. Thì tôi cho rằng cái đấy nó quan trọng nhất mà bị cản trở nhất trong cái quá trình đàm phán và gia nhập cái tổ chức này. Trong cái đó nó có nói về lao động và người sử dụng lao động được quyền tự tạo một cái tổ chức và tham gia cái tổ chức theo sự lựa chọn của mình, chứ không theo như là hiện quy định bây giờ, đó là phải theo công đoàn. Thì cái đó là tôi nghĩ là cái khác biệt và cái Việt Nam cũng là cái cản trở cho cái rào cản của Việt Nam ấy tham gia cái hiệp định này. Còn một cái công ước nữa, đó là công ước 98, là về vấn đề những nguyên tắc quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Thì ở đây hai cái công ước này nó gắn liền với nhau, đó là quyền tham gia cái tổ chức và về những cái quyền nguyên tắc được tổ chức và thương lượng tập thể đối với người lao động. Và một cái công ước nữa, đó là công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Về vấn đề lao động cưỡng bức này, cái quan trọng họ đưa ra là khi mà người lao động đình công hoặc là bị xử lý kỷ luật thì sẽ không bị cưỡng bức, không bị bắt họ làm một cái công việc nào đó mà bị cưỡng bức, hoặc là cũng không phân biệt về đối xử chủng tộc hoặc là xã hội hoặc là dân tộc hoặc là tôn giáo. Thì tôi nghĩ là ba cái công ước này nó làm cản trở trong cái quá trình tham gia cũng như là đàm phán.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Như vậy thì lộ trình phê chuẩn ba công ước cơ bản đó sẽ diễn ra như thế nào? Luật sư Hoàng Cao Sang cho biết dự đoán.
Khi Việt Nam đã ký kết và đã phê chuẩn và đã tham gia thì tất nhiên Việt Nam phải sửa đổi pháp luật và những cơ chế đúng với ba cái công ước chính này. Còn đối với năm công ước kia thì Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn. Còn ba công ước này thì theo lộ trình tôi được biết, Việt Nam sẽ phê chuẩn công ước 98 vào năm 2019 này và công ước 105 vào năm 2020 và công ước 87 là vào năm 2023. Thì tôi cho rằng cái công ước 87 đó là cái công ước cản trở nhiều nhất và Việt Nam cần phải có một thời gian nhất định để tham gia phê chuẩn và ký kết cái công ước đấy. Năm 2023 là cái thời gian kéo dài nhất. Tôi cho rằng nhà nước Việt Nam kéo dài thời gian để có một cái sự chuẩn bị nhất định cho cái công ước đấy.
Để thực thi những nguyên tắc được đề ra trong các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế, việc sửa đổi Bộ luật Lao động là bước đầu tiên và quan trọng nhất tại Việt Nam. Theo kế hoạch thì dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2019. Về lâu dài, sau khi CPTPP có hiệu lực, người lao động ở Việt Nam trên nguyên tắc sẽ được phép thành lập hay gia nhập các tổ chức do họ tự lựa chọn ở cấp cơ sở và những tổ chức đó có thể không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tức là tổ chức công đoàn chính thức. Như vậy là CPTPP sẽ mở đường cho việc hình thành công đoàn độc lập ở Việt Nam, một xu thế mà chính quyền đã cố trì hoãn nhưng cuối cùng buộc phải chấp nhận đi theo. Đối với luật sư Hoàng Cao Sang, CPTPP và tiếp đến là Hiệp định Tự do Mậu Dịch ký với Liên hiệp châu Âu là một trong những động lực buộc Việt Nam phải thay đổi.
Khi mà Việt Nam đã chấp nhận tham gia CPTPP đấy, thì Việt Nam đã cam kết cái lộ trình của mình để thay đổi pháp luật và thay đổi cái cơ chế. Và tôi cho rằng cái ngưỡng cuối cùng đó là năm 2023 là Việt Nam phê chuẩn cái công ước 87 đấy. Thì chắc rằng Việt Nam sẽ hoàn thiện cái hệ thống pháp luật để mà các tổ chức, cụ thể là tổ chức công đoàn độc lập đấy, được ra đời và người lao động, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn cái tổ chức của mình tham gia. Tôi nghĩ là khi nhà nước Việt Nam phê chuẩn CPTPP thì nhà nước Việt Nam cũng đã có chuẩn bị cái tư tưởng của mình để các tổ chức độc lập của công đoàn độc lập, của người lao động cũng như người sử dụng lao động ra đời. Tôi cho rằng cái đấy là một cái sự tiến bộ và ngay trong cái hiệp định này cũng nói đó là hợp tác toàn diện và tiến bộ và nhà nước Việt Nam cũng phải tham dự ra cái sự tiến bộ đó. Và tuy là khi mà Việt Nam cam kết rồi thì tôi nghĩ đó là một cái động lực để Việt Nam buộc phải thay đổi. Không những cái hiệp định thương mại CPTPP này mà Việt Nam cũng còn phải tham gia cái tổ chức thương mại EU đó. Thì trong quá trình tham gia thì cái tổ chức này cũng buộc Việt Nam phải tuân thủ những quy định về lao động và cụ thể công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1998. Thì trong đấy nó có 8 cái công ước này cũng như là tổ chức CPTPP quy định như vậy. Đối với khu vực EU thì còn ngặt nghèo hơn. Anh tham gia là anh phải phê chuẩn rồi tôi mới xem xét anh tham gia. Chứ còn nếu mà anh chưa phê chuẩn, còn 3 cái công ước chưa phê chuẩn, tôi nghĩ là họ cũng còn xem xét nữa. Cho nên là Việt Nam chắc chắn phải thay đổi. Tham gia tổ chức này như là một cái động lực buộc Việt Nam phải thay đổi.